Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 7 tháng 4 năm 2017. Kỷ niệm tròn một năm thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra tại các tỉnh miền Trung, một người dân địa phương chia sẻ với VOA.
Một năm đi cả cũng không đi biển được, thì mình phải ở trên côn thì cũng làm được cái gì cả.
Ngoài ra, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi còn có các tin về cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida, Hoa Kỳ. Tổ chức tôn giáo quốc tế phát động dự án vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước bị quan tâm đặc biệt và nhiều tin bài khác. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý vị thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Không đi vào chi tiết, ông Trump trong tuần này khuyến cáo, nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Hàn, chúng ta sẽ làm điều đó. Chính phủ của ông Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt các ngân hàng và công ty Trung Quốc giúp Bình Nhưỡng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế. Trung Quốc cung cấp cho Bắc Hàn hầu hết nhiên liệu hóa thạch của nước này, nhập khẩu thực phẩm, đồ tiêu dùng và nguyên liệu dùng để xây dựng chương trình chế tạo vũ khí của Bắc Hàn. Nhưng Trung Quốc dường như đã trở nên mệt mỏi về các tham vọng quân sự của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, người mà từ khi lên nắm quyền cách đây 6 năm chưa từng một lần sang thăm Bắc Kinh. Một loạt biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc chống Bắc Hàn đã không răn đe được Bình Nhưỡng ngừng thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân. Vụ mới nhất là vụ phóng thử nghiệm phi đạn thực hiện trong tuần này. Là người lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập gặp nhau. Dự kiến hai ông sẽ bỏ nguyên ngày mai thứ Sáu 7 tháng 4 để đàm phán, khi cùng hai vị phu nhân dự dạ tiệc tại dinh Mar-a-Lago vào đêm thứ Năm. Hôm thứ Tư, ông Trump nói giải quyết chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Hàn có thể dễ dàng hơn nhiều nếu vấn đề này được xử lý cách đây nhiều năm. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ mới nhậm chức cách đây 3 tháng nói thêm rằng vấn đề này bây giờ là thuộc trách nhiệm của ông. Ông nói, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn, người nào đó đã không làm điều lẽ ra nên làm, cho nên bây giờ vấn đề này sẽ thuộc về trách nhiệm của tôi. Ngoài vấn đề Bắc Hàn, dự kiến hai nhà lãnh đạo còn bàn về các vấn đề thương mại, đặc biệt là khoản thâm hụt mậu dịch khổng lồ bất lợi cho phía Mỹ, trong khi hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Hoa Kỳ hàng năm ngày càng vượt xa hàng hóa của Mỹ, xuất khẩu sang Trung Quốc. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ so với Trung Quốc hồi năm ngoái 2016 lên tới 310 tỷ đô la. Tuần trước ông Trump dự đoán cuộc gặp mặt tay đôi với Chủ tịch Tập sẽ rất khó khăn, bởi vì người Mỹ không thể tiếp tục chịu đựng mức thâm hụt mậu dịch lớn dường ấy, khiến nhiều người Mỹ mất việc làm. Theo nhận định về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung, ông Tập có thể đề nghị Trung Quốc đổ thêm tiền đầu tư vào Hoa Kỳ, tạo ra thêm công việc làm ăn, là một cam kết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Đổi lại, Trung Quốc trông đợi ông Trump tái khẳng định cam kết mà Ngoại trưởng Tillerson đã đưa ra hồi tháng trước khi ông tới Bắc Kinh. Ông Vương Đông, nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ xác định tính chất của mối quan hệ Mỹ-Trung dựa trên những yếu tố sau đây: không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông Vương nói Trung Quốc hy vọng rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong vòng thân mật, bán chính thức sẽ giúp ổn định mối quan hệ phần nào, đồng thời giảm thiểu những sự bất định đã nổi lên trong thời kỳ chuyển tiếp sang một chính quyền mới ở Washington.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida, thì các bộ trưởng ASEAN đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Mike Pence. Phó Tổng thống Mike Pence theo dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du sang châu Á vào tháng này, giữa lúc có những mối lo ngại về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lật ngược chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Và hôm 4 tháng 4, Ngoại trưởng Philippines loan báo cuộc gặp mặt sắp tới giữa các nhà ngoại giao hàng đầu ASEAN với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và nói chúng tôi rất mong đợi cuộc gặp gỡ này. Nhận định về cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ và các bộ trưởng ASEAN, bà Amy Searight, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS cho rằng đây là một dấu hiệu tốt.
Secretary Tillerson has invited his 10 foreign minister counterparts to come to Washington in early May. I don't think they've
Ngoại trưởng Rex Tillerson đã mời 10 đối tác của ông là bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên ASEAN tới Washington vào đầu tháng 5. Tôi không nghĩ là họ đã có ngày giờ cụ thể, nhưng cuộc gặp chắc chắn sẽ diễn ra.
Tổng thống Barack Obama khi còn đương nhiệm đã có cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tổng thống Obama chủ trì cuộc họp quy tụ các nhà ngoại giao hàng đầu của khu vực ở Sandilands vào tháng 2 năm 2016. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trên đất Mỹ. Theo các nhà phân tích, chính sách xoay trục sang châu Á là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ trong thời gian 8 năm ông Obama làm tổng thống. Chính phủ tổng thống Obama rất chú trọng tới châu Á, đặc biệt là khối ASEAN, để kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.
Under the Obama administration, there was great effort within the pivot or the rebalance to...
Rõ ràng là dưới thời Tổng thống Obama đã có nhiều nỗ lực nhằm tái cân bằng lực lượng chuyển các nguồn lực sang châu Á, tham gia đầy đủ hơn với các nước Đông Nam Á và với toàn bộ khối ASEAN. Do đó, đã có một sự tái cân bằng thực sự trong chính sách về châu Á, tập trung nhiều hơn vào Đông Nam Á hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Những sự tiếp xúc trước đây hầu như chỉ tập trung vào khu vực Đông Bắc Á. Nhưng dưới chính quyền của ông Trump chưa có gì là rõ ràng về liệu Hoa Kỳ sẽ tập trung vào Đông Nam Á và tới mức độ nào.
Khi tỷ phú Donald Trump lên nắm quyền, ông đã đánh đi một số tín hiệu cho thấy chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama sẽ không được tiếp tục. Điển hình là tuyên bố Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là hiệp định thương mại mà chính quyền Tổng thống Obama đã dày công thương thuyết với 11 đối tác khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Với cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung đang diễn ra tại dinh thự của Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago, Florida, các nước châu Á, đặc biệt là ASEAN, đang lo lắng theo dõi kết quả cuộc gặp gỡ và chờ xem có những dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ sẽ giảm sự hiện diện quân sự trong khu vực, giữa lúc Trung Quốc ngày càng có hành động quyết đoán hơn để phô trương sức mạnh trong khu vực, nhất là trên Biển Đông. Theo nhận định của một số chuyên gia tham gia cuộc họp về mối quan hệ Mỹ-ASEAN do CSIS tổ chức gần đây với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, có nhiều lo ngại về những diễn biến chính trị ở Washington và quan điểm cho rằng Đông Nam Á không ở trong tầm ngắm của chính quyền Donald Trump. Giới phân tích cho rằng Mỹ đang đứng trước nguy cơ có thể đánh mất lòng tin và sự tín nhiệm của các nước trong khu vực. Nhà nghiên cứu Amy Seawright cho rằng đây là một thời điểm tốt khi Phó Tổng thống Mike Pence tới Jakarta trong một vài tuần nữa. Chúng ta phải chờ xem ông ấy sẽ mang đến thông điệp nào, liệu ông có đề cập đến các vấn đề khu vực nói chung hay đặc biệt khối ASEAN nói riêng hay không.
So that could be, you know, that could be one an initial an early indication of the strategic view.
Đó có thể là chỉ dấu đầu tiên của quan điểm chiến lược của chính quyền Trump về khu vực Đông Nam Á. Nhưng cho tới lúc này, chúng ta chưa nhìn thấy nhiều hành động thể hiện quan điểm của Washington về Đông Nam Á.
Cố vấn cao cấp của CSIS nói mọi con mắt sẽ đổ dồn về Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khi ông tới tham dự đối thoại Shangri-La ở Singapore để tìm những dấu hiệu hé lộ quan điểm của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với một số đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Bà Seawright nói chính sách xoay trục châu Á chưa hẳn đã chết và hãy còn quá sớm để kết luận. Và trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump lên nắm quyền chưa đầy 100 ngày, còn đang phải tập trung vào một số vấn đề lớn, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Và nhà nghiên cứu này nói, chúng ta còn phải chờ vài tuần, có thể là vài tháng nữa, mới thấy được những bàn luận về Đông Nam Á xuất hiện.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 6 tháng 4 phát động dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Dự án này nêu bật trường hợp các cá nhân bị bỏ tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ, cũng như các điều kiện tại một quốc gia đã dẫn tới việc bỏ tù các tù nhân lương tâm. Trong các trường hợp được nêu lên, có trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Dự án tù nhân lương tâm tôn giáo sẽ cung cấp dữ liệu cho các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ để vận động đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các nước phải quan tâm đặc biệt, CPC. Trong mấy năm gần đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã mạnh mẽ vận động quốc tế để đưa Việt Nam trở lại CPC.
Rõ ràng Việt Nam đang đối diện với nguy cơ có thể bị đưa trở lại danh sách các nước quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo lần thứ hai. Trong phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố, Việt Nam vẫn tiếp tục bị xếp vào danh sách các nước chưa có tự do tôn giáo và cần bị theo dõi sát sao chi những hoạt động vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ bật đèn xanh. Trong phúc trình đánh giá tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam để xem xét có nên đưa Việt Nam vào CPC vào tháng 2 vừa rồi, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã kết luận chắc chắn là Việt Nam đã có cải thiện các điều kiện về tự do tôn giáo trong hơn 40 năm từ khi Cộng sản nắm quyền và cả trong 10 năm từ khi đưa khỏi danh sách CPC. Nhưng những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn đã khiến Việt Nam hội đủ các yếu tố để bị đưa vào danh sách CPC theo các tiêu chuẩn của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Bản báo cáo này viết tiếp, sự kiện Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC trong một thời gian ngắn mà thôi cho thấy việc chỉ định CPC đi kèm với thỏa thuận có tính ràng buộc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, dù cho không củng cố được những cải thiện về tự do tôn giáo về lâu về dài. Theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vụ vi phạm tự do tôn giáo. Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho VOA biết, ông tán thành với quyết định của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ về việc đưa Việt Nam trở lại CPC.
Cái việc mà Ủy hội Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đó, mà bây giờ mà nếu đề nghị về Việt Nam vào CPC thì theo tôi là nó đã quá trễ nè.
Đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và là trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, ngôi chùa bị chính quyền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế vào tháng 9 năm ngoái, chia sẻ thêm về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau khi Việt Nam rút ra khỏi CPC trong hơn 10 năm qua.
Và sau cái rút Việt Nam ra khỏi CPC đó là phải nói rằng cái tình hình đàn áp tôn giáo nó càng nặng nề và trầm trọng hơn lên. Tất cả những cái tôn giáo độc lập, chân truyền, truyền thống đều bị đàn áp, bị cô lập, bị bắt hại, bị khủng bố, bị gọi rằng là bao vây, bị phóng tỏa.
Vào tháng 9 năm 2004, lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách CPC do đã vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và kinh hoàng. Vào tháng 11 năm 2006, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này. Khi đó, dường như Việt Nam thể hiện một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo và mong muốn được tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng tán thành việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Ông nói,
tôi cũng đồng ý với vấn đề mà đưa Việt Nam CPC vì tôi thấy là theo tôi thấy là cái việc đàn áp đối với tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam đó, thì từ khi mà Việt Nam được tham gia vào hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì Việt Nam có nhiều cái sự cam kết, có nhiều cái sự hứa hẹn, nhưng mà thực sự thì là Việt Nam là không có những cái cải thiện về vấn đề nhân quyền và trong đó có tự do tôn giáo và ngày càng vi phạm trầm trọng hơn. Nhất là mới đây là Việt Nam mới là tiếp tục mà đưa là ban hành ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo thì là càng ngày càng siết chặt tôn giáo nhiều hơn.
Cùng với ý kiến mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cho rằng việc trở lại CPC sẽ là cơ hội gây áp lực để Việt Nam cải thiện tự do tôn giáo tốt hơn.
Các cơ quan chức năng của quốc tế có thẩm quyền dạng đã nhìn thấy rất là rõ rệt. Thì chúng tôi thì đứng về là một tôn giáo, là người tu hành, thì chúng tôi cũng không muốn làm khổ ai để làm gì. Nhưng nếu không cho họ một cái bài học như vậy thì chắc chắn thành họ sẽ còn nặng tay hơn đối với các tôn giáo nói chung, với Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Vì thế cho nên chúng tôi cũng tán thành.
Tháng trước, khi công bố tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhân đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ ngưng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, Linh mục Thomas Rees, chủ tịch của USOP, phát biểu rằng nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế, USOP sẽ tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC. Ông Thomas Rees nói thêm, 10 năm sau, khi Bộ Ngoại giao rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo ở nước này đang ở một thời điểm bước ngoặt. Trong khi tình hình đã cải tiến trong một số trường hợp, những vi phạm tôn giáo trầm trọng vẫn tiếp diễn và không phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tới đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Và câu chuyện giỗ tổ của người Việt hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ giỗ các vua Hùng, bởi đây là khái niệm mơ hồ. Giỗ tổ nghề, giỗ tổ tiên ông bà, giỗ tổ xứ đất, tất cả đều nằm trong câu ca dao này. Và với người dân các tỉnh Bắc miền Trung cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày giỗ tổ năm nay ở đây có khác, trùng với ngày kỷ niệm một năm thảm họa môi trường biển. Một người đàn ông xưng mình là con cháu vua Hùng trong đoàn biểu tình chống Formosa chia sẻ với VOA.
Hôm nay là vì ngày kỷ niệm một năm ngày cải biệt, bị cải biệt. Đây là một ngày dân đau khổ quá, hôm nay nên phải đi biểu tình để kỷ niệm.
Biểu tình kêu gọi hiệp thông cầu nguyện, yêu cầu nhà cầm quyền phải trục xuất Formosa ra khỏi mảnh đất quê hương để duy trì dòng dõi con rồng cháu tiên và hướng về biển để cầu nguyện, để nhớ đến truyền thuyết mẹ Âu Cơ đưa 50 đứa con ra biển mà mỗi ngư dân bây giờ chính là cháu chắt của mẹ Âu Cơ. Một ông xưng mình là cháu chắt mẹ Âu Cơ trong đoàn biểu tình chia sẻ với VOA.
Một năm nữa cả thứ không đi biển được, chứ mình phải ở trên côn thì cũng làm được cái gì
cả. Khác với đời sống cơ cực và luôn mang cảm thức lưu vong ngay trên chính quê hương mình của người dân, những khách trú Trung Quốc lại sống rất thoải mái trên đất Hà Tịnh. Họ có riêng những khu giải trí do chính người Trung Quốc làm chủ và phục vụ cho họ. Mọi thứ dường như trang bị cho người Trung Quốc đến tận chân răng. Họ như những ông chủ trên đất Việt Nam. Điều này càng làm cho những người dân bản địa cảm thấy tổn thương và cay đắng. Ông Nguyễn Ngọc Hàng, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Tôi cảm thấy sau khi cái khu mấy năm nay là khu công nghiệp của quốc gia phát triển, thì thực tế thì người dân ở ba xã đến Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương thì thấy người Trung Quốc trà trộn và ở đến ba cái xã là rất đông. Cụ thể là các cái nhà hàng quán bar thì đã có người Trung Quốc là đứng ra bán, và cả cái biển quảng cáo như cả quán ăn với cả cái đồ tiêu dùng hàng ngày và cả hàng tạp hóa thì người Trung Quốc đứng ra bán cả. Và tương lai thì công việc và công việc của người những cái người xã trên đó thì chắc chắn sẽ là người Trung Quốc làm chủ hết. Cụ thể là như người Trung Quốc sáng là quá đông mà như họ đã lấy vợ ở người ở trong các xã này, có người Trung Quốc đã lấy vợ đấy, thì tương lai là người Trung Quốc tràn ra rất nhiều để chiếm đoạt đến cái thị trường của Việt Nam, đặc biệt là cả cái vùng cả cái xã lân cận ở cái xung quanh Formosa.
Hòa cùng với không khí giỗ tổ Hùng Vương trên cả nước, người dân các giáo xứ trên đất Hà Tịnh đã tưởng nhớ đến tổ Hùng Vương bằng lời hiệu triệu toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và trục xuất những kẻ phá hoại môi trường Việt Nam ra khỏi lãnh thổ. Ông Mai Xuân Hợi, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Hôm nay là theo tôi nhận định là coi như là một cái ngày là giỗ tổ Hùng Vương, các em là đến trường cũng phải nghỉ học hết cả. Thế nhưng mà về cái cùng là trùng với một cái ngày là thảm họa môi trường bị cá chết, cho nên là cũng trở thành một cái ngày xấu.
Ông Dương Bang, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Kỷ niệm một năm là cá chết, và giờ trong cái một năm này là không thể đi điển biển được, mà đi được cũng không có gì. Và cái nỗi đau nhất là không được ăn cá, không có cá mà ăn để mà bồi dưỡng sức khỏe, đó là cái đặc sản nhất người biển. Rồi cái thứ hai là không được tắm biển để bồi dưỡng sức khỏe của người, đặc biệt là thế hệ trẻ sáu ni nó có thể chết đuối, nhưng có quan hệ để mà bơi lội được nữa. Cho nên là tôi rất là đau lòng với thế hệ con cháu sáu ni, và riêng bản thân tôi cũng thế. Cho nên là cảm thấy là bức xúc và đau khổ luôn, cũng có chỗ tâm lực con cái cháu rất sáu ni.
Đương nhiên là sẽ có nhiều chông gai phía trước, nhưng nói như một người dân xã Kỳ Lợi, mặc dù khó khăn và đau khổ, nhưng họ chấp nhận mọi chông gai và khốn khổ để đấu tranh cho con cháu họ có tương lai. Như vậy cũng là một cách tưởng nhớ công ơn tổ tiên đã dựng nước và duy trì nòi giống đến nay.
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 4, đã ký ban hành hiến pháp mới tại một buổi lễ long trọng tổ chức ở Cung điện Hoàng gia Thái Lan, một bước thiết yếu hướng tới việc tổ chức cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự Thái Lan đã hứa tiến hành nhằm khôi phục dân chủ sau cuộc đảo chính năm 2014. Đây là hiến pháp thứ 20 của Thái Lan kể từ khi kết thúc nền quân chủ lập hiến tuyệt đối vào năm 1932. Giới chỉ trích nói hiến pháp mới vẫn trao quyền hạn rộng rãi cho các tướng lãnh, cho họ có một tiếng nói mạnh mẽ về các vấn đề chính trị Thái Lan trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên tới. Những thay đổi mới nhất được công bố lần đầu khi văn bản hiến pháp được đăng trên tờ báo Hoàng gia và trở thành luật. Hiến pháp còn vạch rõ quyền hạn của nhà vua trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, theo giới phân tích. Một giới chức phòng thư lại Hoàng gia đại diện cho nhà vua phát biểu: cầu xin cho nhân dân Thái Lan đoàn kết trong việc tuân thủ và bảo vệ hiến pháp, hầu duy trì nền dân chủ và quyền tự quyết của mình. Bản hiến pháp mới thay thế hiến pháp tạm thời đã được ban hành sau cuộc đảo chính năm 2014. Cử tri Thái Lan đã chấp thuận phác thảo của hiến pháp mới trong một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng Cung điện Hoàng gia đã yêu cầu một số thay đổi hồi tháng Giêng năm nay, lúc vua Fazira Longkorn thừa kế ngai vàng sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà sau 7 thập niên trên ngai vàng Thái Lan. Một thay đổi cho phép nhà vua du hành ra nước ngoài mà không cần chỉ định quan nhiếp chính. Mấy năm gần đây, vua Fazira Longkorn cư ngụ tại Đức, nơi hoàng tử theo học. Một thay đổi khác là xóa bỏ một điều khoản trao quyền cho tòa hiến pháp và các định chế khác trong trường hợp có khủng hoảng. Xóa bỏ điều khoản này nhấn mạnh vai trò của nhà vua. Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Kan Yong-yong, giám đốc điều hành think tank, đơn vị tình báo Siem, nói rằng trên thực tế, nhà vua sẽ có nhiều quyền hạn và có tiếng nói lớn hơn. Còn cần nhiều bước nữa trước khi tổng tuyển cử được tổ chức. Theo lộ đồ do hiến pháp vạch ra, có thể phải chờ đến cuối năm 2018 trước khi bầu cử được tổ chức, giữa lúc có khả năng xảy ra những vụ trì hoãn không được tiên liệu trước. Quân đội Thái Lan thoạt tiên hứa tổ chức bầu cử trong năm 2015 sau khi họ chiếm quyền từ tay của chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Viện lý do là để chấm dứt tình trạng xáo trộn chính trị. Chia rẽ chính trị chính ở Thái Lan vẫn là mâu thuẫn giữa một bên là thành phần ăn trên ngồi chốc, thân quân đội và có lập trường bảo thủ, và một đảng là những người nghèo ủng hộ phong trào bảo vệ người nghèo của anh em nhà Shinawatra.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Liên hiệp Âu Châu loan báo áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên vì nước này lặp lại nhiều lần các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân. Lệnh trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm đầu tư vào các ngành công nghiệp hàng không, luyện kim và các ngành có liên quan đến vũ khí quy ước và cấm cung cấp các dịch vụ điện toán cho những người có liên quan trong ngành khai thác hầm mỏ và hóa chất. Một tuyên bố của Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 4 nói rằng lệnh trừng phạt mới được áp dụng vì Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên hiệp Quốc và các hành động của Bình Nhưỡng cấu thành một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu Bắc Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích và từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện nay và bắt đầu đối thoại với cộng đồng quốc tế. Có thêm 4 người bị đưa tên vào danh sách cấm cấp visa EU và tài sản của họ bị đưa vào danh sách phong tỏa. Tên của 4 người này chưa được công bố. Hôm thứ Tư, Bắc Triều Tiên đã phóng thử thêm một tên lửa bay được khoảng 60 km và rơi xuống biển Nhật Bản. Tháng trước, nước này đã phóng 4 tên lửa đạn đạo vào vùng biển này để đáp lại cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc hàng năm mà Bắc Hàn xem như là hành động chuẩn bị cho chiến tranh. việc phóng bất cứ vật thể nào bằng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng Bắc Hàn bất chấp các lệnh cấm đó và xem điều đó là vi phạm chủ quyền, quyền tự vệ và quyền theo đuổi công cuộc thám hiểm không gian. Các lệnh trừng phạt công bố hôm thứ Năm là vòng trừng phạt thứ hai của Liên Hiệp Âu Châu áp dụng đối với Bắc Triều Tiên kể từ cuối tháng 2 vừa qua, khi ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un bị ám sát ở Kuala Lumpur.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu trước Liên minh toàn cầu gần đây về nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo ISIS, Ngoại trưởng Rex Tillerson phát họa những thành tích quân sự của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo, gồm tiêu diệt hàng chục ngàn chiến binh ISIS và giải phóng 62% lãnh thổ bị ISIS chiếm đóng tại Iraq và 30% tại Syria. Ông ca ngợi nỗ lực của các đối tác trong Liên minh chống ISIS tại hiện trường, kể cả các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, trong việc đẩy bật ISIS ra khỏi vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Các chiến binh hỗ trợ chính phủ Libya kết hợp để đánh bại ISIS tại Sirte. Các lực lượng an ninh Iraq cùng với sự hợp tác của lực lượng Peshmerga người Kurd đang tái chiếm cứ điểm chủ chốt của ISIS tại Mosul. Ông đề cập tới sự dũng cảm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và ghi nhận cam kết của ông al-Abadi rằng tất cả mọi người sẽ được quan tâm sau chiến trận, đồng thời tán dương sự hợp tác chưa từng có giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính phủ khu vực người Kurd là nguyên do chính dẫn tới những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống ISIS. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, những nỗ lực của liên minh sẽ bước sang một giai đoạn mới, chuyển tiếp từ các hoạt động quân sự chính sang công tác ổn định. Trong quá trình chuyển đổi, liên minh sẽ tiếp tục rà phá mìn và khôi phục nguồn điện, nước, những nhu cầu cơ bản để mọi người được trở về nhà. Ông nói thêm rằng, liên minh sẽ theo đuổi các giải pháp ngoại giao khu vực đối với các tranh chấp chính trị và tôn giáo là những yếu tố giúp ISIS phát triển. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nếu cần. Ngoại trưởng Tillerson lưu ý rằng, giai đoạn ổn định thành công sẽ dọn đường cho sự thành công của giai đoạn bình thường hóa, trong đó các lãnh đạo và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quá trình khôi phục cộng đồng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Sự phát triển của một xã hội dân sự đầy sức sống ở những nơi này sẽ dẫn đến xuất hiện ổn định và hòa bình ở nơi đã từng hỗn loạn và đau khổ. Tuy nhiên, ông Tillerson cảnh báo điều này sẽ không tự động xảy ra. Ông yêu cầu mỗi quốc gia trong liên minh xem xét làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực ổn định hóa thiết yếu và là cú giáng cuối cùng dứt điểm nhóm ISIS. Cuối cùng, ông Tillerson nhấn mạnh rằng, muốn chặn đầu sự bùng phát của khủng bố liên quan tới ISIS trên toàn cầu, liên minh sẽ phải đối đầu với thông điệp xuất phát từ ý thức hệ lệch lạc của khủng bố, kiên trì ủng hộ các hoạt động chống khủng bố ở trong nước và các hoạt động thực thi công lực, chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia và phá vỡ khả năng truyền bá thông điệp cũng như tuyển mộ tín đồ mới của ISIS. Ngoại trưởng Tillerson nói, quan trọng hơn hết, bây giờ là thời điểm để tăng cường cam kết chung của chúng ta đối với an ninh và đầu tư vào một cuộc chiến mà kết cục sẽ có ảnh hưởng lớn tới tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.